Bởi vì trên con đường mà đi qua tới đây các vị biết bao nhiêu người họ khổ đau. Chìm thuyền có, đói khát có, khổ đau trên trên biển có, rồi chết ở biển cũng có nữa. Nhưng mà cuối cùng mình đến được đến đất bình an. Rồi mình cũng tạo dựng được cuộc sống, tạo dựng gia đình, tạo dựng được niềm tin, cũng biết đến chùa, biết nghe kinh. Thì so ra cái phước mình với cái phước quá khứ nó cách xa nhiều lắm. Đó, cách xa nhiều ghê lắm. Nhiều khi mình thấy là mình mới đó, mới cái chỗ mà cái khổ cực đó mà mình chuyển thành mình hưởng một cái phước là hoàn toàn khác nha. Như thầy mà hôm qua hôm kia có nói các vị biết là thầy đó, thầy nhớ lại cái hình ảnh của mình của ngày xưa thầy đó, tức là bà nội thầy đó là 84 tuổi. Các vị không, 84 tuổi mà mỗi ngày là phải đi cắt được có 2 trái mướp. Chứ bẻ chỉ có nghĩa là 7-8 ngọn rau đi ra ngồi từ sáng tới chiều mới bán đủ tiền để nấu bữa trưa thôi. Nhưng bây giờ mấy bà già qua đây rồi đâu có ai cần hết đó nữa. Bởi vì chính phủ Canada mắc nợ mấy bà bây giờ trả hoài thôi. Bởi vậy còn tìm đủ cách đòi nữa chứ đâu phải là chuyện ấy đâu. Rồi khai bệnh khai hoạn rồi kéo này kéo kia nữa chứ đâu phải là yên vậy thôi đâu. Mà nếu bây giờ các vị cứ trở về cái quá khứ, các vị cứ suy nghĩ đi. Đó. Cũng như là mình nói rằng trẻ con ở bên đây là nó là giống như là angel, trẻ con ở đây giống như là thiên thần, nó hưởng phước của nó. Rồi nó hưởng phước của nó là gì? Nó sinh ra là cái bằng giống như nhà của nhà ai thường thường thôi, nhà của Thiện Phúc và Diệu Khánh thôi. Một đứa con gái thôi, nội đồ chơi của nó không là nó chiếm gần hết cái giường của đứa con. Có thầy chỉ thí dụ thôi mà các vị biết nhiều người giàu có hơn là con của họ là nó có nguyên cái phòng đầy đủ đồ chơi, mà bây giờ mình dẫn nó đi ngang qua chỗ đồ chơi trời nó đòi chịu không nổi. Cho nên có nhiều người không dám dẫn nít qua chỗ đồ chơi. Nó đòi tốn tiền chịu không nổi. Nhưng mà các vị biết ngày xưa ở quê hương như thầy á, thầy nó không nói các vị nhiều, các vị giàu hơn thầy. Thầy là ở ngoài quê của thầy các vị biết chơi gì không? Đập nắp keng chọi, lấy bao ấy làm tiền. Đó. Thậm chí là cái ước mơ nhất của mình là cái bằng nghĩa là có được một cái dù, một cái chong chóng là cũng phải lấy hột xoài cưa ra rồi kéo. Có gì đâu chơi. À, rồi sân bãi chơi ở đâu ngoài đường á, mình mấy cát bụi không? Mà bây giờ nếu mà mình chuyển qua một thế giới này thì mình thấy rằng giống như là mình nữa là nghèo đói, mình qua đường người ta giao mình làm vua thôi chứ còn gì nữa. Bây giờ muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc. Bây giờ các vị thấy không, đâu cần mai giá gì đâu. Bây giờ không tin dẫn các vị vô shop nào là vô gì Costco, vô siêu trời ơi, cái gì cũng có, thứ gì cũng có trơn á, thượng vàng hạ cám trong đó. Mà nếu bây giờ các vị cứ được trở lại cái chỗ cũ thôi, thử trở lại chỗ cũ hoặc là trở lại chỗ tệ hơn thì các vị biết rằng nếu mà mình nhìn trong tivi mình thấy là các vị biết không, ở bên Phi Châu á, có nhiều nước người ta sắp hàng 2 cây số tới 3 cây số mà đợi lãnh một bịch nước thôi mà cũng không có, đợi đi nghĩa là mấy tiếng hồ mới lãnh được một cái bình nước, nghĩa là nó chế trong một cái chai rồi giác trên vai đi về mà không có quần áo nữa. Còn trẻ con nó đói đến nỗi là các vị biết không, nghĩa là miệng của nó nước mà ruồi nó đeo mà đuổi ruồi cũng không nổi nữa. Thì coi ra đây là mình đủ thứ, sữa thì phải sữa lựa sữa mà đừng có bổ, có dư chất béo phải là bao nhiêu chấm. Rồi nghĩa là cái bằng ăn là cũng phải tính, phải chọn là cái gì. Mà quá đát một bữa là coi như là sợ bệnh, sợ hoạn không dám ăn. Còn bên kia các bạn đừng nói tới quá đát, nghĩa là cái bằng đó là mình dục tới mấy năm rồi mà nó thấy nó cũng nhào rồi nó chụp nữa. Thì mình mới thấy là giữa hai cảnh giới đó các vị thấy nó rõ ràng quá rồi. Tức là một bên là một thiên đường và một bên là gì? Là một cảnh giới của khổ đau chứ đâu phải là không có thiên đường. Tại vì trong cái nhận thức của mình cứ truy đuổi một cái nào đó rồi mình mới thấy rằng từ chỗ đó mình mới phân biệt được rằng nếu bây giờ mình quay trở lại cái nội tâm của mình, nếu mà mình tu mình có cái đức á, thì cái đức này nó sẽ khắc phục được những cái khổ đau của mình. Và cuối cùng mình mới tìm được con đường chân thật, và mình tìm được rằng tại sao mình sanh, và nếu mình không muốn sanh mình phải làm gì. Bây giờ đừng nói sanh tới tịnh độ, đừng nói sanh ở đâu xa. Bây giờ chỉ muốn là các vị không muốn về chỗ cũ thì các vị phải làm cái gì đó. Còn nếu không mà các vị phải trở về cái chỗ mà cái bằng chưa kịp đi toilet là cá nó kêu râm 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 đó, thì các vị biết là cỡ nào rồi. Thì mình đâu có dám đi nữa, dẫn con nít mình trở về một cái là nó chạy mất tiêu rồi, đâu có dám, phải không? Rồi á, nghĩa là các vị biết không, có nhiều cái vùng quê đó hả, là coi như là nó chưa bao giờ nghĩa là đi toilet mà phải dùng tới giấy. Bây giờ đây không có nữa. Đừng có nói tới xa, kể cả Trung Quốc các vị biết, bây giờ mình đi qua bên Trung Quốc vậy đó mà mình đi ngủ khách sạn á là mình phải có những chỗ mình phải chuẩn bị giấy, nghĩa là tiết xù để mình xài, chứ nhiều khi nó không có đủ nữa. Dân minh mà tới là mình đi du lịch mà còn vậy, huống gì mà mình đến những chỗ đó. Bây giờ mình nghe đó mình sợ, thôi đừng cho con về chỗ đó, thấy không? Thì đã mình không muốn về đó thì mình phải làm thế nào để mình còn tồn tại ở đây chứ, đâu phải nói mình không muốn về là mình không về được đâu. Chỉ khi nào mình đủ tư cách, mình trọn vẹn công đức phước báo, mình phải có thành tín, mình phải có tin sâu, có nguyện thiết, thì mình mới có hy vọng mình tìm được cái nội tâm chân thật để mình tạo được cái đức cho mình. Chứ mình không tạo được cái đức của mình rồi là mình nằm xuống là coi như là chúng nó giật liền, tức là mấy cái con ma đói nó lôi mình liền. Bởi vì sao? Bởi vì mình với nó là bạn mà, Nếu mình kết bạn trong đời này với những bậc thiện hữu tri thức, với những người có pháp thân thanh tịnh, với những người có pháp báo của tướng thân, tất cả những người đó họ kết tụ lại chung quanh mình trở thành bạn lữ. Khi mình nằm xuống thì mình sẽ chiêu cảm đi với những người này. Nếu mình kết bạn với những kẻ du thủ du thực, với những kẻ nghèo đói ốm đau, với những kẻ làm những việc tồi bại và bất tịnh, thì mình nằm xuống những người này sẽ lôi kéo mình đi. Đó là con đường tất yếu thôi. Duyên nhân và quả nó rõ ràng vậy. Cho nên ngày nào mà các vị muốn thanh tịnh, muốn an lạc, các vị đi vào chùa, các vị có những người bạn tốt khuyên những lời lành á, thì những người đó sẽ tìm đến, gọi điện thoại tìm các vị. Nhưng mà nếu mà các vị kết những người bạn mà coi như là từ chuyện là ngồi suốt đêm đánh bài, ăn nhậu nhẹt, chém giết này kia, thì những người bạn sẽ đến nhà của mình. Đó là một cái sự gì? Một cái sự đồng thanh tương ứng thôi. Mà khi đó mình đã làm vậy là mình không cầu ai cả, không nhờ ai cả, mà mình vẫn có thể tự bảo vệ được mình, tìm đạt sự an lạc cho mình. Đó là chúng ta chỉ nói về cái chủ đề thứ nhất, là cái đêm thứ nhất và cái tuần lễ thứ nhất mà Đức Phật gọi là ngồi ở dưới, nghĩa là cội Bồ Đề, để tìm được. Cho nên khi mà Đức Phật thấy được rằng giữa cái ái cái thủ và những cái tham ái không còn, thì lúc đó con đường tất yếu các Phật tử có thể giải thoát được thế giới này. Tức là ai muốn về tịnh độ đầu tiên phải hiểu được con đường này, chứ đừng có bao giờ cứ cúi đầu cắm cúi mà cứ làm một cái là gì, là nghe người ta chỉ